Chương 2. Bà phán tựa cửa mông con, dù bà biết chắc không phải Thanh đi luôn. Càng đợi bà càng sốt ruột. Đằng xa, ông phán đã chạy xe về. Bà lo sợ thế nào, ông phán cũng hỏi Thanh. Dạ đúng vậy. Con Thanh đâu? Bà phán cố lấy giọng bình tĩnh. Nó đi mượn sách. Ông phán gằn giọng. Đi mượn sách? Đó chỉ là một cái cớ. Đây, rồi nó ở nhà. Bà cứ thả nó đi rong tự do. Bà sẽ thấy tự do nó ra thế nào. Con bà, tùy bà dạy bảo. Tôi nói lắm, mẹ con bà lại quán tôi cai nghiệt. Thanh đã về, mặt mày buồn xo. Ông phán nhìn Thanh với cặp mắt dò xét. Mượn sách gì đâu? Thanh lúng túng. Con mượn không có. Bà phán liếc nhanh ông phán và bảo Thanh. Thôi, lo vô dọn cơm cho ba ăn đi con. Bận sao á, có đi thì về sớm sớm. Con gái về trễ, quá không có tốt nha. Ông phán gọi lui Thanh lại. Thanh, ra ba hỏi đây. Thanh quay lại, ông phán gắt. Con có đi mượn sách thiệt không? Sao mặt con buồn dữ vậy? Thanh lật đật đi tránh chỗ khác, vì sợ đứng đó nàng không ngăn được giọt lệ. Mà khóc trước mặt ông phán, Thanh không muốn. Tối hôm ấy, ông phán sai bà phán đi hốt hụi. Ở nhà chỉ còn có mình ông và Thanh. Chị bếp mắc dọn dẹp ở nhà sau. Thừa lúc ấy, ông phán rón rén vào chỗ Thanh ngồi học, nói nho nhỏ. Con ra ba nói chuyện này. Thấy cử chỉ lúng túng của ông phán, Thanh hơi lo ngại, nhưng cũng phải dâng lời. Sau ngoài phòng, ông phán bảo Thanh ngồi xuống bộ dáng, rồi ông cũng ngồi xuống gần bên. Thanh toan đứng lên thì ông nói. Con cứ ngồi, ba nói chút chuyện. Con không nên buồn, con phải dâng lời ba. Con biết dâng lời ba thì con sung sướng. Ba không để con cực khổ đâu. Ba không muốn con giao du với bọn học sinh con trai. Ba sợ con hư. Ông lại nhoẻn miệng cười nhìn Thanh. Thanh à, ta thương... À, ta yêu con lắm, con có biết không? Thanh run lên trước cặp mắt của ông phán nhìn nàng. Thanh không dám ngồi gần ông nữa vì ông vừa nói vừa nhích sát lại gần Thanh. Ông liêm diêm mắt. Thanh đẹp quá. Thanh có biết không? Cái hôm ta thấy Thanh nằm ngủ trưa mặc bộ đồ vải trắng ấy mà. Ta đâm ra ghen từ hôm ấy. Để Thanh lọt vào tay kẻ khác sao được? Thanh muốn nhổ vào mặt cái ông cha ghẻ vô đạo đức ấy, nhưng hai chân Thanh run cầm cập như không còn đủ chở nổi thân thể của nàng. Hai tay Thanh cứng đờ, dở không lên, mặt không còn một chút máu. Ông phán đứng lên, ôm đại Thanh vào lòng. Như một con thú dữ, Thanh giãy giụa, xô ông phán ra và chạy xuống đứng gần chị bếp, toàn thân run rẩy. Chị bếp thấy thái độ của Thanh liền hiểu đôi chút, hỏi ngay. Không có bà ở trên sao? Cái gì thế cô Thanh? Sao mặt mày cô tái mét vậy? Chị bếp hỏi mãi, Thanh chỉ ôm mặt khóc nho nhỏ, những tiếng nấc làm người Thanh càng rung lên thêm. Trên nhà trên, ông phán đi lại dặn radio và nằm đọc báo như không có việc gì xảy ra cả. Những ngày hôm sau, Thanh buồn lắm. Thanh không biết có nên thưa với mẹ về cử chỉ tồi tệ của ông phán không. Trong đầu óc ngây thơ của Thanh, Thanh cứ sợ nói cho mẹ nghe, mẹ buồn, tội nghiệp. Thanh đành im lặng, không dám hở môi. Thanh không dám ngủ trưa nữa. Đêm lại, Thanh chập chờn lo sợ. Hễ mẹ Thanh đi vắng là Thanh chạy xuống nhà dưới, ngồi bên chị bếp. Mà lúc này thì ông phán cứ kiếm chuyện, sai bà phán đi hoài, thật là khổ cho Thanh. Bữa nào ở trường ra, Thanh cũng thấy ông phán đậu xe đằng xa rình Thanh. Rồi Thanh đạp xe trước, ông chạy xe theo sau để dò xét thử Thanh có đi cặp kè với bọn học trò trai không. Rủi một hôm, Thanh vừa ở lớp ra, gặp một vị giáo sư trẻ tuổi, trước là thầy dạy việt văn ở lớp Thanh nhưng nay đã thôi dạy. Thanh cúi đầu chào, ông giáo cũng chào lại và Thanh đứng nói chuyện với ông giáo ở trước cửa trường. Trưa hôm ấy về nhà, ông phán kiếm chuyện la rầy Thanh thậm tệ rồi nhất định không cho Thanh đi học nữa. Ông phán cứ kiếm cách nói chuyện với Thanh, tỏ ý thương yêu Thanh. Ông hỏi Thanh có cần dùng tiền thì ông cho. Thanh chỉ đáp, nếu ba thương con thì ba cho con đi học, con cảm ơn ba lắm. Ông Phán cười, con muốn cái gì cũng được, tiền bạc, hộp xoàn ba đều sẵn lòng mua cho con, còn việc học thì ba không thể làm vừa lòng con rồi. Thanh đã thôi học. Thanh buồn lắm, suốt ngày cứ ngồi trong phòng và lo nơm nớp một việc không may sẽ xảy đến cho nàng. Đã 2-3 lần Thanh toan kể mẹ về những lời chọc ghẹo vô đạo của ông Phán, nhưng rồi lại không dám nói vì sợ mẹ buồn. Một hôm, ông Phán sai bà Phán đi đòi nợ tận trong chợ lớn. Bà Phán sửa soạn đi, Thanh lo sợ cứ luẩn quẩn bên mẹ tỏ ý muốn đi theo. Ông Phán thấy thế liền cười. Con gái đã lớn, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn đòi bú mẹ. Bà Phán đi rồi, ông lại sai chị bếp đi nốt. Thanh thấy trống ngực đánh thình thịch. Thanh chạy vào phòng định mặc áo kiếm cách đi, chứ không dám ở nhà một mình với ông Phán. Nhưng đã chậm, ông Phán đã đứng chặn ngay trước cửa phòng của Thanh. Đi đâu á mà bận áo dài đó cưng? Có cởi ra không? Thanh sửng sốt, mồ hôi túa ra như tắm. Lẹ làng, Thanh lách mình qua cánh cửa phòng, chạy ra ngoài thì cửa nhà đã khóa. Ông Phán cười một cách gớm ghiếc. Ta không ép Thanh đâu, có sự ưng thuận của Thanh ta mới thích. Thanh đừng sợ, mà đừng có dại dột nói lại với ai làm gì. Tất cả của cải này là của Thanh. Thanh đẹp quá. Lại đây Thanh, hôm nay ta chỉ xin phép hôn Thanh một cái mà thôi. Bao giờ Thanh ưng thuận sẽ hay. Đừng nói với mẹ Thanh, nếu không vâng lời, ta sẽ đuổi mẹ con đi khỏi nhà, đói chết mà coi. Thanh đánh bạo lập cập nói. Ba, tuy không sanh ra con, nhưng tuổi ba cũng đáng là cha đẻ của con. Ba nói chi những câu thất đức vậy? Ông Phán ôm chầm lấy Thanh trong đôi cánh tay như hai gọng kềm, rồi hôn như mưa lên mặt mũi Thanh. Thanh cố dùng ra nhưng không được, bèn kê miệng cắn vào vai ông Phán một cái thật mạnh. Đau quá, ông la lên một tiếng và thả Thanh ra. Thanh chạy vội ra xô, bung hai cánh cửa. Ông Phán chạy theo nói. Đừng làm ồn con kia, thiên hạ biết thì tao giết mày. Thanh run lên vì tức giận, nàng không chịu thua mắng lại. Đồ khốn nạn, thật là đồ khốn nạn. Thanh đứng ngoài ngõ cho đến lúc chị bếp về mới dám theo vô nhà. Lần này Thanh nhất định đợi mẹ về là nói tất cả cho mẹ nghe liền. Một lát sau bà Phán về, thấy vẻ mặt hầm hầm của ông Phán, bà liền hỏi. Anh Sáu hẹn mai sẽ đem ra cho ông, anh ấy bảo là không có tiền sẵn. Ông Phán gạt ngang. Đồ vô dụng, sai đi đâu cũng không được việc gì cả. Còn ở nhà này thì con nó lại ngỗ nghịch với mình. Bà Phán đi thẳng vào nhà, thấy Thanh đang ngồi xếp áo quần, sắp các đồ cần dùng, bỏ vào vali. Bà hỏi nhỏ. Con sửa soạn đi đâu đó? Thanh ôm mẹ khóc òa. Khốn nạn quá mẹ, ở nhà ba ôm con và ép con. Thanh không nói được nữa, ôm mặt khóc. Bà Phán sửng sốt nhìn con chăm bẩm. Đã động chạm gì đến con chưa? Thanh lắc đầu. Bà Phán đi xuống hỏi nhỏ chị bếp. Khi nãy chị đi đâu? Dạ, ông sai tôi đi. Tôi nói đợi bà về tôi sẽ đi. Ông đòi đánh tôi. Bà Phán thở dài. Khi chị về thấy con Thanh ở đâu? Tôi thấy cô Thanh ngồi ngoài đường dưới gốc cây phượng. Bà nói một mình. Không biết nó có sao không? Nhưng ông Phán đã cất tiếng lanh lảnh gọi. Bà đâu? Lên đây! Bà Phán thấy lòng tràn ngập một sự tức giận, họng bà như bị ai đó bóp cứng. Bà nhìn ông Phán với đôi mắt khinh bỉ. Ông Phán hậm hực. Con Thanh á, sất láo quá. Bà phải răn dạy nó, chứ không thì tôi với bà sao ăn đời ở kiếp được, nghe chưa? Bà Phán nói. Ở nhà ông làm gì mà nó khóc ở trong kia kìa. Ông đừng hại tôi nghe ông, tôi khổ dữ lắm rồi. Ông Phán hét to. Ai làm bà khổ? Đồ vô ơn bạc nghĩa. Không có tao thì mẹ con mày đã chết xanh cỏ rồi. Khổ thì ra khỏi nhà này, tao không cần lụy ai, nghe chưa? Có con không biết dạy, còn leo lẻo cái mồm, nghe lời nó. Ông lại gọi lớn. Thanh ra đây, tao làm gì mày con kia? Sao mày lại bịa đặt như vậy? Vừa nói, ông vừa lấy cái thanh gỗ, gài cửa, sần sộ chạy vào buồng, toan đánh Thanh. Bà Phán lo sợ chạy theo ông. Nhưng khi ông Phán vào đến buồng, thấy Thanh vẫn ngồi yên, lo xếp đặt đồ đạc vào vali, ông liền ngừng lại. Dịu bớt cơn thịnh nộ, ông liền ngay thanh gỗ xuống, lấy tay hất mặt Thanh lên và mắng. Đồ nói láo! Bàn tay ông chạm phải làn da trong trắng của Thanh khiến ông hơi do dự, nhưng chẳng lẽ lại bỏ đi ra? Ông giới tay xách vali, vứt xuống đất, áo quần, đồ đạc văng ra bừa bãi. Thanh lườm ông Phán bỏ ra ngoài, bà Phán cúi xuống, lượm các món đồ bỏ lên giường cho con. Thanh nhìn mẹ và bảo, mẹ để mặc con, mẹ đi ra ngoài đi. Bà Phán cũng tức giận tột bực nhưng không dám cãi lời chồng, bà chỉ nói với ông Phán. Ông làm gì mà la hét ôm sờm vậy? Hàng xóm người ta cười, xấu ông chứ xấu ai? Mẹ con tôi có làm gì nên tội? Ông nhớ, dù sao ông cũng là ba nó. Nó dạy, ông cứ rầy, việc gì mà la hét? Ông Phán trợn mắt nhìn vợ. Tôi làm gì mà xấu hổ hả mụ kia? Bộ con Thanh nói xấu tôi hả? Ông nằm thở ra thở vô, thỉnh thoảng lại nói. Thật là vô phước, vợ với con thêm mệt. Tôi mà hay có sự này, thì thà tôi ở vậy còn hơn. Ngày hai buổi nai lưng đi làm để đem tiền về, cung cấp cho ai không biết. Nói xong, ông lấy thuốc ra châm hút, rồi mặc nguyên bộ đồ mát. Ông bước ra đường. Ở nhà ăn cơm đi, tôi đi chơi đây. Bà Phán từ hồi nào rất chiều lòng ông. Hễ động ông giận, ông đi là bà đi theo năn nỉ. Nhưng lần này bà cứ để cho ông đi, không nói gì hết. Ông Phán đi rồi, bà Phán bước vào phòng hỏi Thanh. Con dẹp đồ đạc lại đi, chứ đi đâu bây giờ? Con nên thương mẹ con ạ. Thanh năn nỉ, vẻ mặt vẫn rất còn giận. Mẹ để cho con ra khỏi nhà này, ở đây ngày nào con lo sợ ngày nấy, giữ mình cho toàn vẹn cũng trầy da tróc dậy với nó. Nó dê lắm mẹ ạ, làm rồi nó lại chói leo lẻo. Bà Phán đau lòng nghe con gái gọi chồng bằng nó, nhưng bà biết nói sao bây giờ. Bà không ngờ ông lại có thể xấu xa như thế. Thanh lại nói, con đi, chứ con ở đây con không yên thân với cha và dê này đâu. Nói xong, Thanh lắc đầu nhớ lại những cái hôn ông Phán đã tới tấp đặt lên mặt. Nàng lẩm bẩm, thật là ghê gớm, dơ bẩn quá. Bà Phán hỏi, con nói gì vậy, mẹ không hiểu. Thanh nói lảng sang chuyện khác. Con có quen với một chị bạn, có bà mẹ cũng quá chồng, nhưng bà ta ở vậy đến nay là 18 năm rồi. Con xin bà cho con đến ở nhờ, bà rất tốt, nhưng sợ lão Phán này rầy ra bà, nên bà không dám nhận lời con. Bây giờ, việc xảy ra cớ sự này, mẹ phải dẫn con đến gửi cho bà, thì thế nào bà cũng nhận. Bà Phán nói, con nói thì nghe dễ, nhưng ở đời mọi việc không dễ như lời con nói đâu. Con đi ra khỏi nhà, mẹ cũng phải đi. Ông Phán không để mẹ con ta yên thân đâu. Ông có thể cớ cảnh sát đặt điều vu khống mẹ con ta nữa, cũng không biết chừng. Thôi, con cứ yên lòng, từ rày mẹ sẽ đề phòng giữ gìn cho con. Thanh buồn rầu nhìn mẹ. Con sợ lắm mẹ à, phải chi nó biết nể mẹ, mẹ nói nó biết nghe, chứ mẹ cũng sợ nó thì thua rồi. Con đừng dùng tiếng nó mà tổn đức con ạ, dù sao mình cũng mang ơn người ta. Bà Phán lấy áo quần Thanh sắp lại vào tủ, vừa sắp bà vừa nói, thôi con ráng nghe theo lời mẹ. Giỏi con ở đây lâu, chừng một năm nữa là cùng, rồi con cũng phải đi lấy chồng, khi ấy con sẽ ra ở riêng. 2 giờ sau, ông Phán trở về, vẻ mặt hơi dịu. Ông gọi bà Phán lên và nói, con nó dại, nó nói bậy, bà đừng nghe lời nó mà hư gia đạo. Tôi ở nhà kêu nó lên nói với nó là tôi định gả nó cho một ông Phán trong sở. Nó không ưng, nó làm dữ với tôi. Tôi giận, tôi rầy la nó lại cãi ôm sờm. Thôi, để thủng thỉnh, bà khuyên bảo nó. Bà Phán biết ông Phán bịa chuyện để che lấp việc xấu xa của ông, nên bà nói khích. Thì ai đi hỏi nó đâu? Ông cứ mời họ về đây cho tôi xem thử. Nếu được, tôi sẽ dỗ nó, bắt nó phải nghe lời. Chứ cái thứ con gái để trong nhà thêm lo, chứ ít lợi gì. Ông Phán hơi ăn năn về hành động của ông, nhưng hễ khi thấy Thanh là ông lại quên tất cả luân thường đạo lý. Ông chỉ muốn làm sao chiếm được Thanh thì mới hả dạ. Ông ngồi một mình thì tự nghĩ. Con nhỏ ngó vậy mà dữ quá, tiền bạc nó cũng không cần. Mấy hôm nay nó gầm gầm không thèm hở miệng nói với mình một câu nào. Chà, khó quá, nó tỏ ý khinh mình mới khổ chứ. Cái lão hội đồng xích, bạn mình mà có phước. Lão cưới mụ vợ kế, rồi ẵm luôn cả con riêng của mụ vợ kế, mà không ai hay biết gì cả. Rồi sao, lão vẫn gả nó đi lấy chồng được như thường. Mình toan bắt chước mà không được. Con riêng hội đồng xích đâu có đẹp bằng con Thanh. Nghĩ đến đây, ông liêm diêm đôi mắt, le lưỡi, liếm môi một cách thèm thuồng. Ông tự bảo, ta phải thay đổi chiến lược, làm bộ hiền từ một lúc để nó bớt nghi ngờ đề phòng, lúc bấy giờ sẽ hay. Từ đó ông không la rầy Thanh nữa, tỏ vẻ nghiêm trang đứng đắn và ngày nào cũng bàn với bà Phán việc gả chồng cho Thanh. Bà Phán âm thầm nhờ vài người bạn làm mai mối để gả Thanh, một là để Thanh yên thân, hai là để ông Phán không còn hy vọng chọc ghẹo gì Thanh nữa. Nhưng thấy lúc sau này ông Phán không tỏ ý gì bất chính, bà cũng hơi yên lòng. Một hôm, bạn bà dẫn đến giới thiệu với bà cậu Quang làm thư ký ở bưu điện, muốn xin cưới Thanh làm vợ. Quang, trạc 25 tuổi, mặt mày đỉnh ngộ, cử chỉ đàng hoàng, ăn nói lễ phép. Vừa trông thấy Quang, bà Phán đã đem lòng quý mến, muốn gả Thanh ngay. Quang và Thanh chào hỏi nhau, trao đổi vài câu chuyện trò. Quang cảm ngay Thanh và nhờ bà mối đến xin với ông bà Phán cưới Thanh. Bà Phán lòng mừng khấp khởi, cũng tưởng ông Phán nhận lời. Ai ngờ khi nghe bà mối nói xong, ông Phán liền nói: Tôi xin cảm ơn bà đã có lòng lo cho cháu Thanh, nhưng mà chỗ nào chứ chỗ cậu Quang thì vợ chồng tôi không gả được. Tôi đã lỡ hứa với người khác rồi. Bà Phán chưng hửng thì ông Phán lại nói với bà mối: Tôi nhất định rồi, cậu Quang đến trễ quá, thật đáng tiếc. Bà mối ra về thất vọng, bà Phán đợi bà mối đi rồi mới hỏi: Cậu Quang mặt mày như thế, tánh tình như thế, sao ông không thuận gả? Ông bảo ông gả nó cho người ta rồi, chứ ai đâu nào. Con Thanh cũng tỏ ý ưng thằng Quang, thì mình gả quách cho rồi, có phải tiện không? Ông Phán nhìn bà Phán: Con Thanh ưng thằng Quang à? Thế lại càng không gả. Nói xong, ông hằng học, đi ra đi vô, ngồi đứng không yên. Ngoài Quang ra còn nhiều chỗ khác cậy mai mối đến hỏi Thanh, nhưng đám nào ông Phán cũng chê thế này thế nọ. Ông bảo là bọn ấy dòm vào gia tài của ông, sau này họ sẽ bỏ Thanh cực khổ để ông tìm nơi xứng đáng gả Thanh. Ngày tháng trôi qua, Thanh ở nhà đã 3 tháng rồi. Thanh tiếc rẻ việc học bỏ dở dang, suốt ngày ra vào không làm gì cả. Thanh thấy bực bội, khó chịu quá. Đọc sách mãi cũng chán, đang theo mãi cũng mệt. Thanh thỉnh thoảng xin phép mẹ đến thăm bà Tú và Ngọc. Thanh chỉ đi trong lúc ông Phán đi làm, về trước giờ ông Phán về, vì ông Phán không cho Thanh đi chơi. Những hôm được đến nhà bà Tú, Thanh thấy lòng sung sướng quá. Thanh ao ước một cảnh gia đình như thế, một người mẹ như thế. Ngồi nhìn gian phòng tuy chật hẹp nhưng rất ngăn nắp của Ngọc, Thanh cảm thấy một sự yên tĩnh, ấm cúng. Buổi sáng bà Tú bán rau cải Đà Lạt ngoài chợ Sài Gòn, chiều bà ở nhà với cái máy may, may mướn áo quần lối xóm lấy thêm tiền. Nhìn cảnh bà Tú ngồi may, Ngọc ngồi đan bên cạnh, Thanh buột miệng: Con mà được như chị Ngọc thì con sung sướng biết dường nào. Bà Tú tươi tắn mỉm cười: Cháu thôi học ở nhà mấy tháng nay có gì vui không? Đã có ai đi hỏi chưa? Thanh thở dài: Cháu có làm gì đâu, ở nhà chỉ ra vô, chán quá bác ạ. Bỏ học thật là buồn, mà cảnh nhà cháu thì rắc rối lắm. Thanh không dám nói về tính nết của ông Phán và việc ông Phán cứ tìm cách từ chối những đám đến hỏi nàng. Bà Tú nói: Cháu cũng đã lớn rồi, trước sau gì rồi cháu cũng phải đi lấy chồng. Cháu xem có đám nào vừa ý thì ưng đi. Một khi có chồng ở riêng, cháu không còn bị ông Phán ràng buộc nữa. Ngọc xen vào: Mẹ bảo thế, chứ có chồng đã chắc gì sung sướng. Con thấy các bạn con, ai có chồng cũng khổ. Nào chồng, nào con, nào gia đình bên chồng cũng đã mệt. Người ta thường nói, chồng con là cái nợ nần phải không mẹ? Bà Tú thở dài. Sự thật thì, có con phải khổ vì con, có chồng phải gánh gian san nhà chồng. Nhưng cảnh của cháu Thanh, theo ý mẹ, có chồng là thoát ly đó con ạ. Mai ra gặp nơi tốt biết điều, thì Thanh có thể an nhàn lo việc tề gia nội trợ, cũng còn hơn là ở chung với người cha ghẻ đó. Thanh ngồi mơ màng nghĩ đến Quang, trong mấy đám đến hỏi nàng, chỉ có Quang là nàng nhận thấy có chút tư cách, khả dĩ làm người chồng tốt. Thanh chịu ảnh hưởng của thời đại của các loại tiểu thuyết diễm tình. Thanh ao ước một người chồng biết yêu vợ, hiểu vợ và một cảnh gia đình hòa thuận. Thanh cũng ao ước một cuộc hôn nhân luyến ái. Thanh phải quen biết trước với người Thanh sắp làm vợ, phải yêu nhau trước khi cưới. Nhưng cảnh Thanh không cho phép Thanh làm quen với ai cả, thì Thanh làm gì có được một cuộc hôn nhân tự do luyến ái. Không được thế thì ít ra Thanh cũng có quyền lựa chọn một người vừa ý Thanh, vừa mắt Thanh. Đằng này, ông Phán cứ tự quyền lựa chọn. Bề ngoài á, ông nói là lo việc gầy dựng cho Thanh, mà sự thật ông không có ý muốn cho Thanh ra khỏi nhà ông. Thanh nghĩ đến Quang, trong lòng thấy thèn thẹn như những cô con gái khi nghĩ đến người thanh niên đầu tiên đã lọt vào mắt họ. Nhưng từ khi ông Phán không nhận lời Quang, thì Quang không còn tới lui gì nhà Thanh nữa. Thanh còn nghĩ đến làm gì nữa? Trong tuổi bồng bột thanh xuân, Thanh chỉ biết thương yêu mẹ và lo nghĩ buồn rầu, chứ nào đã được vô tư, sung sướng như các bạn gái khác. Ngọc nhìn Thanh đầy thương mến. Các bạn thấy Thanh thôi học, họ tiếc lắm. Thanh học giỏi, thầy thương, bạn mến, thế mà Thanh phải bỏ dở dang. Các giáo sư cứ hỏi thăm Thanh mãi. Ngọc không dám nói sự thật về gia đình Thanh. Mà nói làm gì Thanh nhỉ? Gây thêm cho các bạn một chút xót thương thì đã ít gì? Thanh nói. Ừ, Ngọc hiểu Thanh thì Thanh mới nói. Và Thanh xem bác đây như mẹ Thanh, Thanh mới dám than thở. Chứ với ai, than thở đã ít gì. Họ thương xót mình thì họ cũng không giúp gì được cho mình cả. Ngọc tiếp. Phiền quá Thanh nhỉ, Ngọc chẳng biết làm sao cho Thanh ra khỏi cái cảnh này. Bà Tú nói. Ở đời phải biết an phận các con ạ. Thiếu gì người ao ước cảnh của cháu Thanh mà không được. Bác thương con bác, an ủi khéo con như vậy, chứ cảnh con thì không đáng cho ai ao ước cả. Có ao ước là ao ước cảnh khác. Bà Tú làm thinh, đạp mái mai, hai tay thoăn thoắt làm việc, sự cần mẫn siêng năng của người biết nghĩa vụ. Khi Thanh đứng lên ra về, Thanh còn tiếc rẻ cảnh yên ổn mà Thanh vừa được hưởng với bà Tú và Ngọc trong 2 giờ đồng hồ qua. Thanh quẩy quải bước chậm chạp trên lề đường. Chiếc xe đạp của Thanh từ ngày thôi học, ông Phán đã đem bán. Ông bảo hết đi học còn để làm gì? Ông sợ Thanh đi chơi. Thanh đang lủi thủi đi, bỗng sau lưng Thanh có tiếng gọi nho nhỏ. Cô Thanh! Thanh xoay lại, thấy Quang đang cúi đầu chào Thanh. Thanh lúng túng chưa biết nói gì, thì Quang đã hỏi. Cô đi đâu về đó cô Thanh? Vừa hỏi, Quang vừa tiến lên đi ngang với Thanh, làm Thanh có vẻ e lệ, ngượng nghịu, nhưng nàng cũng gượng đáp. Dạ, tôi đi thăm một chị bạn. Quang hỏi. Tại sao cô không nhận lời của tôi? Tôi khổ sở lắm cô à, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cô. Thanh thành thật. Đó là quyền của ba em đâu dám cãi. Cặp mắt Quang sáng lên, Quang hỏi dồn. Thế thì cô cũng để ý đến tôi đôi chút. Mà ông Phán đâu phải cha ruột của cô, phải không cô Thanh? Hay để tôi năn nỉ bà Phán cô Thanh nhỉ? Thanh làm thinh thấy tim đập mạnh vì Thanh vừa cảm động vì những lời nói của Quang, vừa lo sợ về trễ ông Phán bắt gặp. Quang nói, cô có thể vào tiệm này dùng với tôi ly nước cam, rồi chúng ta nói chuyện không? Tôi đi thăm một bạn gái mà ba tôi còn không bằng lòng nữa. Đã đến giờ ba tôi đi làm về rồi, tôi phải về nhà, tôi xin anh tha lỗi cho tôi. Quang ái ngại tiếp. Cô có thể cho phép tôi viết thư cho cô không? Tôi sẽ nói rõ lòng tôi cho cô hiểu. Hay là hôm nào cô có thể gặp tôi không? Thanh nói. Tôi không dám đâu anh ạ, ba tôi hay được thì nguy. Quang năn nỉ. Cô phải mạnh dạn một tí chứ. Tôi không phải là hạng người bậy bạ, tính làm việc, hại đời cô đâu. Tôi thương cô lắm, tôi không muốn cô bị ông cha ghẻ ấy làm hại đời cô. Tôi nghe bà mối kể về tình cảnh của cô, buồn lắm. Thanh nghe Quang nói trong lòng rất cảm động, nàng liền nói. Hay anh cứ gửi thư cho tôi tại nhà chị Ngọc, chị ấy là người bạn tốt. Thanh nói địa chỉ của Ngọc cho Quang ghi lại rồi lật đật ra về. Anh cho phép tôi về. Quang nhìn theo ái ngại. Thanh vừa đi vừa suy nghĩ. Quang nói năng, ra người tốt bụng, nhưng ông ấy không chịu gả thì mình biết làm sao? Hay là mình nhờ vào Quang mà thoát ly khỏi tay ông ấy? Mình sẽ nói cho Quang rõ, nếu có thể Quang đem mẹ mình về nuôi luôn thể. Nếu Quang có lòng tốt thì việc này đâu khó khăn gì. Với niềm hy vọng ấy, Thanh thấy vui vui.